Trong chương trình kịch sống tuần này, kính mời quý thính giả thưởng thức phần kết cục của vở kịch tâm lý xã hội Mái ấm gia đình của soạn giả Hồng Phúc, viết về đời sống éo le, đắng cay của mọi gia đình Việt Nam tại hải ngoại. Với thành phần diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai bà Năm, Thu Ba trong vai Thúy, con dâu bà Năm, bé Minh Thảo trong vai bé Sơn, Đoan Thi trong vai Thanh Hằng, xứ ngôn viên truyền thanh, Hoàng Bảo trong vai Cường, xứ ngôn viên truyền thanh, và Quốc Vấn trong vai nhà văn Hoàng Dũng, con trai bà Năm. Cảnh nhà của Hoàng Dũng trong ngày lễ Mother Day. Hoàng Dũng và Quy Cường đang nghe đọc truyện từ radio.
Có một người nông dân kia dắt bà mẹ và bê con ra chợ bán. Bê thì có người mua, còn bà mẹ đành chịu dắt về. Sáng hôm sau, người nông dân thả bò mẹ đi ăn trên đồng cỏ. Nó bỏ đi và không về nữa. Một hôm, người nông dân có việc đi đến làng bên. Ông bỗng thấy bò mẹ đang ở trong sân nhà người chủ mới với bê con. Người nông dân xin người chủ dẫn bò mẹ về, nhưng nó nhất định không đi và nói với người chủ cũ: cũng như ông phải về với các con ở nhà, thì tôi phải ở lại đây với con tôi. Cuối cùng, người nông dân đành phải bán nốt bò mẹ cho người chủ mới. Tình mẫu tử không thể chia liệt, đó là một chân lý. Câu chuyện mái ấm gia đình của tôi đành phải kết thúc nơi đây bằng một ngụ ngôn. Một ngụ ngôn thay cho dấu chấm hết. Hoàng Dũng.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Anh đã kết thúc được câu chuyện thiệt là tuyệt vời.
Thôi. Hôm đó tao nhớ tao đưa cho mày tờ giấy trắng. Chuyện ở đâu á mày đọc ở trên đài?
Thì anh có viết mới có chuyện để mà đọc chứ. Nè, đây là tiền khán giả họ gửi vô. Chúc mừng ngày Mother Day cho anh nè.
Ừ.
Bà Năm 200, cụ Phàng 100, mẹ nội 150. Còn đây là tiền của đài.
Cầm về trả hết cho người ta đi.
Nè anh Dũng, sao lại không nhận? Để em nói cho nghe.
Nói gọn ba chữ thôi.
Anh yêu dấu. Ừ, hết cha nó chữ rồi. Cho em nói thêm.
Nói ít, chậm lại.
Anh yêu dấu ơi, sao lại không nhận tiền hả anh? Chấm hỏi. Đây là tiền nhuận bút của anh. Anh có biết không, hồi chiều mới phát sóng, người ta gọi vào đài quá trời luôn. Họ yêu cầu cái đêm Mother Day hôm nay mà phát lại á, thì thiệt là có ý nghĩa cho cảnh đoàn tụ gia đình lắm. Phải công nhận chị Thúy thiệt là giỏi. Chỉ rù rì ánh gì mà anh viết đoạn văn hoàn toàn là mới mẻ luôn.
Thôi. Cầm tiền gì trả cho người ta đi. Nếu không á, đừng có giác cái mặt tới đây nữa nghe chưa.
Gì mà hôm nay lễ mà anh lai em dữ vậy? Ừ thì em trả tiền lại cho người ta. Tội nghiệp mấy ông bà già, muốn làm phước cũng không được.
Mày làm bầm cái gì vậy?
Dạ đâu có. Em nói là tội nghiệp mấy bà già ở trong viện dưỡng lão, đã không có tiền mà hay ủng hộ giúp cho người này, giúp người kia.
Mày đã biết như vậy thì trả tiền lại cho họ đi.
Dạ, em sẽ thông báo trên đài là anh chúc mừng ngày lễ Mother Day, chúc lại cho quý cụ ở viện dưỡng lão là một ngày thiệt là vui vẻ. Xin phép anh em về.
Ê, nè.
Chuyện gì?
Còn đây nữa nè.
Này là gì? Không được đâu. Cái đó là tiền nhuận bút của đài, không có trả lại được. Thôi, bye bye.
Cái thằng này thiệt tình. Tao đâu có giết đâu mà nhận tiền.
Dạ thưa ba, con mới về.
Má con đưa con về hả? Má đâu?
Dạ không, con về có một mình. Con về theo xe của gia đình bạn con. Con không có nhớ đường về nhà nên họ chở con thẳng vô đài.
Từ Las Vegas về đây hả?
Dạ. Rồi con nhờ cô Hằng đưa con về.
Dạ chào anh. Bé Sơn nó gọi điện vào đài nhờ tôi đưa nó về. Tôi cũng rất là ngại, nhưng vì anh không có xe mà chú Cường thì lại quá bận, tôi không có tự ý. Có gì thì anh bỏ qua. Dạ xin phép tôi về.
Khoan đã. Sơn à, con đi vô phòng với nội con đi. À, cô là người đọc truyện của tôi ở trên đài à?
Dạ phải.
Đoạn kết câu chuyện phát thanh hồi chiều là cô viết và cô đọc.
Dạ, tôi xin lỗi ông, bởi vì tôi đã làm cái điều này mà tôi không hỏi ý kiến của ông.
Tôi rất là ngạc nhiên khi thấy chú Cường mang tiền lại cho tôi. Nè, tiền đi, đó là nhuận bút của cô đó.
Tôi thành thật xin lỗi. Tôi có nghe chú Cường kể sơ về hoàn cảnh của gia đình ông. Tôi thấy mình cần phải làm một cái điều gì đó. Tôi đã nghe lại tất cả những chuyện mà ông viết. Tôi thấy mình cuốn hút và tôi đã viết phần cuối luôn. Tôi biết là tôi viết không có hay.
Không, hay lắm, rất hay.
Thú thật là tôi không muốn nhà văn Hoàng Dũng phải gác bút qua một bên bởi vì chuyện đổ vỡ gia đình của ông. Tôi muốn là ông phải trở lại cái nghề này. Không chỉ là tôi mà thính giả ai cũng mong muốn như vậy. Tôi biết nghiệp viết văn của anh không bao giờ có thể bỏ được.
Nhưng mà cô Hằng à, cô có biết cô làm như vậy là cô xúc phạm tới tôi hay không?
Dạ không, tôi nghĩ là mình làm đúng.
Cô nghĩ như thế nào mà cô dám nói là mình làm đúng?
Tôi không ngờ một nhà văn như anh mà lại đi hỏi cái câu đó. Khi đọc những chuyện của anh ở trên đài, khi mà tôi chưa biết anh, tôi hình dung ra anh là một con người khác. Một nhà văn không những vừa có tài, vừa có đức mà còn dũng cảm. Vậy mà khi gặp anh, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi không muốn dùng tới hai chữ yếu đuối, nhưng một người quá tình cảm như anh dễ bỏ rơi ngòi bút của mình khi phải đối mặt với những vấn đề khó khăn của bản thân, của gia đình và của xã hội. Hoàn cảnh riêng của gia đình anh đã làm cho tâm trí anh bãi hoại, không thể viết tiếp câu chuyện mái ấm gia đình. Nhưng không lẽ anh chỉ biết tìm quên trong men rượu? Tôi phải làm gì khi mỗi ngày thính giả họ cứ gọi vào đài yêu cầu tôi đọc tiếp câu chuyện? Anh không viết thì buộc lòng tôi phải viết. Tôi không thể phụ lòng những người yêu thích tác phẩm của mình. Tôi phải làm một điều mà trong đời tôi chưa bao giờ dám làm. Nhưng viết văn không phải là điều dễ. Tôi cũng đã thử nhiều đêm, nhưng mà vô vọng. Bởi vì khi tôi nghĩ tới những giọt nước mắt cô độc của bé Sơn, nét mặt khắc khoải lo lắng của anh đối với gia đình, tôi đã viết. Và tôi đã viết được. Thì không ngờ tôi làm được cái điều này là bởi vì tôi không làm cho tôi, mà là cho chính anh, chính gia đình của anh. Nếu như anh nghĩ tôi đã làm sai thì xin anh thứ lỗi cho tôi. Riêng tôi xin hứa với anh, đây là lần cuối, không bao giờ có lần thứ hai. Chuyện này chỉ có tôi và anh biết.
Không, người biết cũng không có sao. Bởi đây xuất phát từ cái tâm tốt của Hằng mà.
Tất cả mọi duyên lành đều bắt đầu từ bé Sơn.
Cảm ơn Hằng đã quan tâm tới gia đình của tôi, quan tâm tới con của tôi, và nhất là với tôi.
Anh Dũng, anh cứ coi việc làm này như là một bổn phận. Một bổn phận mà gần như những văn nghệ sĩ, những người làm truyền thông ngày hôm nay cần phải có để làm tươi mát thêm cuộc đời lưu vong của những người Việt ở hải ngoại.
Hằng nói với tôi là bổn phận này, nhưng mà tôi nghĩ còn có lý do gì khác nữa chị?
Không, không còn một lý do nào khác nữa. Khi bé Sơn nó gọi vào đài, nó tặng nhạc để nhắn với mẹ của nó. Con cần mẹ, mẹ hãy về với con. Tôi chợt nhớ tới thân phận của tôi. Ngày xưa tôi cũng là một đứa trẻ có cha, có mẹ. Năm mà tôi lên 7 tuổi thì cha mẹ của tôi chia tay, nên tôi sống một quãng đời tuổi thơ với người cha bất hạnh. Cha của tôi chết vì u uất ở trong lòng, chờ đợi mỗi một sự trở về của mẹ tôi. Cho nên không bao giờ tôi quên được ánh mắt cha của tôi trước khi chết. Một ánh mắt tuyệt vọng, bất lực khi không mang lại hạnh phúc cho con mình như là bao đứa trẻ khác. Cái ngày mà tôi gặp bé Sơn chính là hình ảnh của tôi. Tôi không bao giờ quên được. Hôm nay là ngày Mother Day. Tôi muốn bày tỏ hết mọi uẩn khúc, mọi sự hiểu lầm, để chúng ta có thể đón một ngày Mother Day thật là vui vẻ. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi anh, bởi vì tôi đã tự ý viết hết đoạn kết thúc của câu chuyện Mái Ấm Gia Đình.
Ủa? Cô Hằng là tác giả chứ không phải là anh hả? Ê, hèn chi, em nghe giọng văn có vẻ mới lạ khác thường. Vậy Tuyền nhuận bút này đưa cho ai đây?
Thì ai viết người đó nhận.
Thôi, chú Cường giữ đi, rồi lì xì lại cho bé Sơn.
Vậy còn tiền của mấy cụ già ở viện dưỡng lão?
Thì anh đã nói rồi, gửi lại cho họ.
Được được, thì em gửi liền. Bà Năm ơi, cụ Phán à, mẹ nội.
Nè, làm gì mà cái sâm vậy Cường?
Thì hồi nãy em có thông báo trên đài, mấy cụ gọi vào, nói là không có nhận lại, làm sao mà em trả lời được. Cái em mới phát hiện ra cái số điện thoại của mấy cụ ghi ở trong máy. Ủa, mà sao đúng là số điện thoại của nhà anh? Em lập tức tới đây liền. Em biết mấy cụ ái mộ chuyện của anh, cho nên kéo tới đây để chúc mừng cho anh nè. Anh thấy không, mấy người già họ nhiệt tình ghê. Bà Năm à, cụ Phán, mẹ nội.
Thôi, có ai ở đây đâu mà gọi?
Thì rõ ràng là máy ghi số điện thoại của anh mà.
Bà Năm đây, cụ Phán đây, mẹ nội đây.
Nội, vậy là nội gọi điện thoại hả?
Má gọi đó con. Tao nói cái viện dưỡng lão má ở có một mình má là Việt Nam mà buồn quá đi, cho nên má giả nhiều giọng làm như có nhiều người Việt ở đó, đặng gọi vô đài cho nó sớm tụ vậy mà, rồi cũng như là gọi là khích lệ gà nhà viết truyện.
Vậy cũng như không, má gom tiền ủng hộ chương trình đọc truyện, tụi con gửi tiền liền cho anh Dũng. Gửi xong ảnh có tiền gửi vô giúp cho má, gọi là dưỡng bệnh. Vậy tiền nó chạy lòng vòng, đâu có ai dám xài.
Miễn sao có được tác phẩm đọc cho bà con nghe là vậy là vui rồi con ơi.
Vậy con có đề nghị này nè. Đêm Mother Day á, má từ viện dưỡng lão về đại diện cho người nghe đài, anh Dũng thì nhà văn viết truyện đại diện cho sáng tác, cô Hằng đọc truyện đại diện cho ngành truyền thông, bé Sơn đại diện cho thế hệ trẻ, và con thì đại diện.
Đại diện sao?
Con đại diện cho gì ta? Con đại diện cho tất cả quý vị ở đây cùng nhau vui vẻ trong ngày Mother Day. Mọi người đồng ý không?
Con à, ăn lễ xứ người càng đông càng đỡ buồn con ơi. Nói cho tụi con hay nghe không? Đây nè, nhìn đây nè, đây là hũ cốt của ông bà cố nội với ông nội thằng Sơn. Má mới hốt bên Việt Nam qua đó. Sơn à.
Dạ.
Nghe nội nói nè, từ nay trở đi, có nội hoặc không có nội, mỗi tối đó, con đều phải thắp một cây nhang cho ông bà cố với ông nội, nghe không con?
Dạ, con thắp rồi, ba má con có thắp không nội?
Có chứ, ba con cũng phải thắp, má con cũng phải thắp. Nội sẽ nói ba con mang hũ cốt này về nhà mới đó, để cho tụi con thờ.
Không có chuyện đó đâu má. Má lo thì má cứ lo đi, tụi con không có lo đâu.
Tại sao em lại nói như vậy? Anh cấm em không được nói như vậy nghe chưa?
Nói thẳng thì mất lòng. Anh muốn tôi nói phải không? Được rồi, Sơn, ai đưa con về đây?
Dạ, cô Hằng.
Cô Hằng, tôi có nhờ cô đưa con tôi về đây không?
Tôi không có phải là tự ý, nhưng mà bé Sơn nó cậu cứu, tôi chỉ đón bé Sơn từ đài về tới nhà thôi.
Tại ba con cứ xì à, con mới nhờ cô Hằng.
Mẹ không có hỏi con, con đứng qua một bên đi. Nè, tại sao mẹ đưa con đi Phúc Lộc Thọ sắm đồ mà con tự ý trốn về đi một mình vậy hả? Trời ơi, trời ơi, tôi gần như mất tất cả. Một người mẹ, một người chồng, ngay cả đứa con nó cũng bỏ tôi nó đi nữa. Tôi mua nhà để làm gì?
mà tại sao không ai chịu về ở với tôi vậy? Tôi lo cho mấy người mà, tôi có hành hạ gì ai đâu. Còn cô là ai? Ngang nhiên bước vào ngôi nhà này và làm đảo lộn tung hết tất cả cái nhà này ra vậy?
Tôi xin lỗi, chị đã hiểu lầm. Tôi luôn luôn mong muốn bé Sơn có một gia đình đầm ấm.
Và chị sẽ là người thay tôi đốt nén nhang mỗi buổi tối trước hũ cốt này chứ gì? Tôi ghê sợ lòng đạo đức giả của mấy người lắm rồi.
Con Thủy, sao con lại nói như vậy?
Không ai dám nói thì con phải nói. Bao nhiêu tiền của chồng con đưa, má nói là má chữa bệnh, rốt cuộc má gửi về Việt Nam. Còn lại má chữa bệnh gì? Nay á thì uống mái tóc này, mốt á thì má uống mái tóc kia.
Em vô tâm, em không có hiểu chuyện gì hết. Anh đừng có nói nữa, đừng có nói nữa.
Con à, má có lỗi, là lâu nay má không chịu bán miếng đất. Nhưng bây giờ má đã bốc mộ xong, má cũng đã bán đất rồi. Này nè, má xin gửi tiền lại cho con để bù lại những ngày tháng má ở đây làm phiền vợ chồng con.
Má,
tiền đây nè.
Má đừng có làm vậy mà má.
Má, xưa thì con cần, má không bán. Bây giờ con đã mua nhà được rồi, con đâu có cần đồng tiền đó nữa má. Má cứ giữ cho má đi, tiền ông tiền bà đó con nuốt không có trôi đâu.
Con à, nhận hay không đó là tùy con. Có một điều là hũ cốt của ông bà nội và ba của thằng Dũng thì con phải nhận. Nhưng mà biết mà sống không còn bao lâu nữa đâu con. Con phải giữ hũ cốt này để cho thằng Sơn sau này nó còn biết đến dòng họ ông bà. Cầm đi con.
Má,
cầm đi.
Má, con không cầm đâu. Khi gia đình tan vỡ thì cái hũ cốt này có để trong nhà để làm cái gì má? Con không giận đâu. Con trả má nè, con không giận đâu.
Con, má xin con một lần cuối. Má xin con Thúy, con hãy vì chồng con, vì thằng Sơn mà nhận lấy đi cho má vui.
Không, con đã nói là không mà, con nói là không không.
Con, phải nhận đi cho má.
Con đã nói là không mà, không.
Con nhận nhường cho má đi mà.
Không,
con.
Không mà.
Con.
Không, con không nhận.
Không có xương cốt một ai ở đây cả. Tất cả số vàng này là tiền bán miếng đất. Mà muốn nói hết sự thật cho các con nghe, ngày xưa má chỉ biết mình là một đứa trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ, đi xin ăn làm thuê, ở đỡ qua ngày qua tháng. Cha mẹ là ai? Một dấu chấm hỏi cứ theo má, theo má suốt đời thơ ấu đầy khổ ải. Cho nên mà thấy những đứa trẻ mồ côi đồng hoàn cảnh với má, mà thương lắm. Mà thương con lắm Thúy à. Vì chồng con đã nói cho má biết con cũng là một đứa trẻ mồ côi. Má mồ côi, con cũng mồ côi. Nhưng đời má không cha, không mẹ đã đành. Đời con phải có một mái ấm gia đình chứ con.
Trời ơi, má, con thật có lỗi với má. Má.
Con à, bây giờ má nói để cho con đừng hiểu lầm má nữa. Thời thơ ấu gian khổ,
thời thiếu nữ tuổi nhọc, phải thợ chồng nuôi con. Mà có tiếc gì đâu cái thời son sắt của má, mà con lại trách má uống loại tóc này, kiểu tóc kia. Con à, sự thật là má rụng không còn tóc. Má sợ tụi con biết được căn bệnh hiểm nghèo của má, nên má phải đổi tóc giả, má phải giấu tụi con mà. Má sợ tụi con quá lo cho má mà lơ là chuyện gia đình, má phải vô viện dưỡng lão. Vậy mà thằng Dũng đã biết, nó cứ lén lút gửi tiền để má uống thuốc. Mà nuốt làm sao trôi những viên thuốc, khi nhìn thấy gia đình con một ngày một phân tán.
Má,
con má đành lòng phải bán miếng đất. Khi ngài quyết định, má như đứt từng khúc ruột. Nhưng hôm nay con mặt các con đông đủ, má không còn gì để nói nữa ngoài cái điều bao giờ má cũng là má của các con, và các con cũng là con của má. Cường, con lại đây, và cả cô Hằng nữa, tất cả lại đây với má. Các con cùng chung một số phận côi cút. Thì thôi, chúng ta cứ coi nhau như người trong gia đình. Má muốn các con hãy quên đi những điều phiền muộn và đón nhận những điều tốt lành nhất cho một ngày lễ của mẹ.
Má,
với một mái ấm gia đình.
Má,
các con.
Má, con xin lỗi má.
Má tha lỗi cho tôi con.
Tất cả các con đều là con của má.
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 Má vui lắm.
Dạ, vừa nghe phần kết cuộc của vở kịch tâm lý xã hội Máy ấm gia đình, Thúy Hồng và Ban kịch sống kính chào tạm biệt và xin hẹn tuần tới với chương trình Kịch sống.
Xong đây rồi, xong đêm vui cho.